Nam Mô A Di Đà Phật. Cũng bạch thầy, dạ con thấy chỉ vì không biết tịch thường tâm tính, thì hai cái tịch thường mà con thấy có phải là cái tịch là nói về vô sinh, mà thường là nói về vô diệt, bất sinh bất diệt. Thì các phàm phu như chúng sinh nhé, thì sợ sinh sợ diệt. Thế còn các vị mà đã chứng quả La Hán hay tỉnh như là đã diệt được, đã thấy được sinh diệt, cho nên là trầm u và trệ tịch, nghĩa là muốn chán sinh tử, muốn cầu niết bàn. Nhưng mà tâm tính của Bồ Đề đó, căn bản Bồ Đề ấy, nó là vô sinh vô diệt, diệt cũng được mà sinh cũng được, tự tại ung dung giữa sinh và diệt, bởi vì nó không có diệt và nó không có sinh. Thế cho nên là khi trở về tâm tính của căn bản Bồ Đề đó, thì là biết rõ được cái tính tịch, tức là vô sinh. Mà đã vô sinh thì nó không có diệt. Thế cho nên là thường niết bàn thường còn hay niết bàn thường tịch thì cũng là cái nghĩa này. Đó. Thì chú hiểu cái chữ tịch thường, thì nếu không á, mình lướt qua hai cái chữ tịch thường thì nó mất hết cái ý nghĩa sâu xa của cái mình quay trở về giúp cho mình dễ hiểu hơn về cái căn bản Bồ Đề của mình. Đó. Cho nên các vị tổ sư đã đắc đạo đó, thì các vị ung dung tự tại vào chợ vào cuộc đời mà không bị nhiễm, đi vào hàng cá cũng không sợ nhiễm tanh, mà đi vào hàng hương cũng không phiền muộn là cái hương nó làm cho mình lưu luyến. Thế cho nên là ung dung tự tại trong cuộc sống, sống với chân tâm căn bản Bồ Đề là tính thấy tính biết, thì không có còn sinh còn diệt, không sợ sinh sợ diệt và cũng không ưa bỏ sinh bỏ diệt.
Con thỉnh thầy giảng lại cho con cái câu là tất cả những người tu học dù đã đạt chính mật định mà vẫn không diệt hết mê lầm để thành A-la-hán. Con chưa có hiểu rõ cái câu này nói là các vị diệt hết mê lầm để mà phải thành A-la-hán hay là thành A-la-hán ạ?
Ở đây nói vẫn không diệt hết mê lầm. Thực ra chỗ này dễ hiểu nhầm, bởi vì các vị mật xong đạt được chín bậc định thì các ngài thành A-la-hán thì phải nhé. Yeah. Yeah. Thế mà đây lại nói để thành A-la-hán, thành có cái chữ để vào đây. Bởi vì các ngài chứng được tánh vô sanh, các ngài chứng được tánh vô sanh, nhưng mà các ngài lại lầm cho cái tánh ấy là cảnh niết bàn, chứ không biết là tâm tánh của mình. Cho nên làm A-la-hán thì chứng niết bàn, nhưng mà không tiến lên tu cái Bồ-Tát hạnh để thành vô thượng Bồ-đề.
Cho nên mới nói là ngài vẫn không diệt hết mê lầm, phải không ạ?
Thế cho nên các ngài có thành A-la-hán nhưng mà không tiến lên vô thượng Bồ Đề.
Với là thầy con thưa, ở cái sách cũ thầy có để nguyên cái của ngài Tâm Minh ghi để đến nỗi thành A La Hán.
Dạ. Tức là không có cái chữ để phải.
Dạ.
Để cho đến nỗi đến nỗi thành A La Hán
thì nó rõ hơn
mà thầy. Thế không có cái chữ để thì đúng hơn.
Dạ.
Cho nên thành A. Ở đây do in, do cái chỗ in này cho in thiếu
đến nỗi thành A-la-hán
cũ.
Để đến nỗi thành A-la-hán.
Thế thì chúng ta thấy cái chữ để ở đây là không đúng rồi, cái in nó sai, nó hỏng hẳn cái nghĩa đi. Nghĩa là các ngài không diệt hết mê lầm, không đi thẳng cái tánh Bồ Đề mà nhận lấy cái niết bàn để thành A-la-hán.
Đến nỗi thành A-la-hán chứ không
thôi thì mình cứ chị em hiểu như vậy là cái chữ để ở đây là sai. Nên nay ông học rộng nghe nhiều mà vẫn không thành thánh quả.
Kính bạch thầy, vậy con thưa cái quả đây là chỉ quả Phật phải không bạch thầy? Là quả Phật.
Ở đây ông A Nan là ông cầu thành Phật.
Dạ.
Thế cho nên ông học rộng, ông nghe nhiều mà ông chưa thành.
Dạ.
thì chúng ta cái chữ nó không có rõ, chúng ta nhận cái nghĩa.
Như Lai từ chữ tàng trước ngực tấm hào quang,
nghĩa bình thường để cho chị em dễ hiểu đã, rồi nói rộng sau. Tức là một cái tướng ở trên ngực, chứ không phải là một cái chữ thật, mà là một cái tướng. Thế là từ cái chỗ mà có cái tướng chữ vạn ấy, ở ngực ấy, thì phóng hào quang. Cho nên ở đây tức là ví với từ cái căn bản trí mà diễn giảng ra. Phóng hào quang báu rực rỡ trăm ngàn sắc. Rồi làm gì nữa? Đang ngài hiện cái tướng cho mọi người, như hôm vừa rồi đã nói, chúng ta có người dùng căn mắt mà hiểu, có người dùng căn tai mà hiểu, số đông thì dùng căn tai. Cho nên Phật nói, Phật giảng, nhưng mà cũng có một số người ta có căn mắt lanh lợi, người ta thấy là người ta nhận ra. Cho nên đây Phật trong lúc giáo Phật, giáo hóa, Phật dùng cả hai, dùng những cái hào quang để cho những người có cái căn mắt linh lợi. Thế là từ ngực ngài phóng ra hào quang, mà cái hào quang này chiếu khắp vi trần chư Phật ở các thế giới, chiếu lên đỉnh đầu mười phương chư Phật, rồi lại trở về dọi vào đầu ông A Nan với đại chúng. Thì chúng ta cũng biết cái hào quang là nói về cái trí tuệ, mà cái hào quang từ chữ vạn tức là từ cái căn bản trí. Căn bản trí tức là cái trí tuệ, từ cái tánh Phật, cái căn bản Bồ Đề mà phát ra cái chỗ thấy, chỗ biết, thì gọi là được cái căn bản trí. Tức là cái tánh biết của chúng mình đó, đang biết thấy, biết nghe đấy, hoàn toàn cái chân thể đó gọi là căn bản trí. Thế thì ngài phóng hào quang cái trí tuệ ấy soi chiếu mười phương Như Lai, rồi lại dọi vào đỉnh đầu A Nan với đại chúng, là cái ý nói mười phương Phật, mười phương chúng sanh, trong đó có ông A Nan và đại chúng đồng một thể, đồng một cái chân tâm, đồng một thể tánh. Thế đấy, Phật phóng để Phật hiển lộ cái đó. Rồi bây giờ Phật lại bảo, Phật mới dùng lời nói, tôi vì ông mà dựng pháp tràng lớn. Con giảng cái đoạn này.
Phật bảo A Nan, nay tôi vì ông dựng pháp tràng lớn, khiến mười phương chúng sanh được diệu vi mật tánh tịnh minh tâm, khai mở con mắt thanh tịnh.
Pháp tràng, ngày xưa những cái nơi mà có giảng pháp thì cứ dựng cái cây phướn thật dài, thật lớn để cho mọi người trông thấy cây phướn, để biết là cái chỗ giảng pháp đến để nghe, để học. Thế cho nên cứ những nơi nào có pháp hội thì gọi là pháp tràng. Thế đây Phật hứa sẽ giảng cho ông A Nan nhận được cái diệu vi mật, cái tịnh minh tâm, cái tánh của nó diệu vi mật, để mở cái con mắt thanh tịnh, tức là để khiến cho tất cả đại chúng được cái chi kiến Phật, thấy đúng, biết đúng. Chị em tất cả đồng ý.